cũng như là hai người chàng và nàng thương nhau, bàn chuyện đám cưới, bàn thấy thích thú lắm. Nhưng mà khi mà nàng hỏi thiệt chứ, cưới liền đi, phải cưới, nhất định phải cưới, cưới ngày mai, thì lúc đó chàng bảo bộ thì cả. Lúc đó chàng sẽ hỏi, chàng cũng thấy hết hồn, thấy khớp. Nhưng mà nếu mà chưa gì hết đó, thì bàn sung sướng đó, nhất định lúc đó hứa đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà đẩy tới quyết định thiệt đó, lúc đó hỏi đó. Thành ra mình thấy đó, thành ra chính vì vậy mà cái mà trong kinh nói khó tin đó, là cái điểm như vậy, khó tin lắm. Mà mình càng suy xét kỹ đó, mình tức là khi mà mình càng muốn tu đó, thì tự nhiên là từng cái chi tiết thì tâm mình nó cũng phải đặt vào đó. Lúc đó đó mình có thể nói là mình bắt đầu mình thấy là khó tin lắm. Còn đó là cái phân tích để cho mình thấy là, cho nên tất cả thế gian từ Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác xuống đến Nhân Thiên đều thấy khó tin vào cực lạc thế giới hết. Rồi đây thì Đức Phật có thể nói được ra cái thế giới cực lạc. Và mình cũng nghe hôm qua là thực ra là cái kinh điển của cực lạc thế giới chính là cái kinh điển dành cho mình. Mình có thể tu tất cả các kinh khác, mình tu các cái kinh Pháp Hoa, mình tu theo Viên Giáo, nói như Thiên Thai Tông vậy đó, mình sẽ trở thành một Bồ Tát của Viên Giáo, nhưng mà không biết đến kiếp nào hết đó. Làm Bồ Tát của Viên Giáo là như vậy đó. Mình có thể ở trong địa vị phàm phu đó, mà mình có thể gọi là ngang hàng với địa vị Phật của các giáo lý khác. Cái điều này không biết mình đến bao giờ mình mới được như vậy. Chẳng biết đến kiếp nào mình mới có thể được như vậy. Mà mình nghe rõ ràng là các tổ sư của Thiên Thai, như Ngài Huệ Tư, như Ngài Trí Khải, Trí Giả Đại Sư đó. Trí Giả Đại Sư, Ngài Huệ Tư nói Ngài Huệ Tư chỉ mới đến trình độ lục căn thanh tịnh. Ngài Huệ Tư là chỉ mới đến trình độ là thính văn đọc tụng, thấy là nghe rồi đọc rồi tụng rồi biên chép thôi à. Thành ra mình thấy là mình có thể theo. Trong đạo Phật nói mình cái bản chất của mình nó có thể thành Phật được, cho nên mình có thể theo tất cả mọi pháp, nhưng mà mình theo đến bao giờ? Còn ai mà có thể thực hành những cái pháp đó được đều là những cái bậc mà thánh rất là cao. Còn mình mà mình không muốn, nhắc lại là mình vẫn muốn theo đạo, mình không muốn mất đạo, mà mình vẫn ở trong cái trình độ của mình thì chỉ có kinh điển của cực lạc thôi, của tịnh độ cực lạc thôi. Nên rõ ràng là như vậy. Thì vậy mà bây giờ mình mới thấy là đó, giải thích hôm nay mình nghe về vấn đề nan tín, cái khó tin là như vậy. Bây giờ mình có thể phân tích để mình thấy là thực ra là không phải dễ tin, không có phải dễ tin chút nào. Nó có một điểm là nếu mình tin được thì rất thích ứng cho mình. Pháp môn này là pháp môn rất thích ứng cho mình. Hiện giờ đây chúng ta thì ai cũng có một sự chấp nhận nào đó đối với tịnh độ. Mình có thể nói là mình chấp nhận, mình A-di-đà Phật, mình chấp nhận cực lạc thế giới. Nhưng bảo mình tin thì chưa. Khi nào mình vào tu rồi đó, mình tu quyết liệt rồi đó, lúc đó mình mới dám nói. Thì mình có, cũng có thể có nhiều vị có một cái lòng tin mạnh hơn vị khác. Coi như đối với lại Phật Pháp, đối với các tổ tịnh độ như Ngài Đạo Xước, thì chúng ta là những cái người mà nói theo nghĩa người đời là may mắn nhất, tức là có phước nhất. Nói theo nghĩa đạo là chúng ta có một cái nhân duyên trong những đời trước, thiện căn trong những đời trước rất là vững chắc. Cho nên đời này mới gặp cái pháp tịnh độ mà chấp nhận theo. Có thể nói vậy đó, phước đức không cùng, bởi vì nó là một cái rất khó tin. Thành ra mình thấy nhiều người người ta mới thấy cái hoàn cảnh của tu tịnh độ, thấy không? Có nhiều người ta nghĩ tu tịnh độ là để cho ông già bà cả, người nhà quê, người bình dân, người ít học ít suy nghĩ. Đó là cái chứng minh cho mình thấy người nào càng gọi là có học có suy nghĩ càng không tin nổi, càng không tin nổi, càng thấy là không cách gì tin nổi hết á. Đó là chứng tỏ là nó, nếu mà mình học kỹ, mà mình vào sâu, mình vào kỹ, mình sẽ thấy mình nghi. Mà đó, người ngoài đời mà gọi là ra vẻ mình có là dân, có trí thức, có kiến thức này nọ, là cũng không có muốn tin tịnh độ, mà cũng có thích tin tịnh độ nữa, mà tin không nổi. Người mà vào Phật Pháp, học Phật Pháp sâu vào Phật Pháp, bây giờ mình cứ đi tìm đa số những cái người mà gọi là tiến sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, không tin được tịnh độ, tin nổi. Đó. Cho mình thấy đó. Mà nhiều khi mình học Phật học một cách chân chính đi nữa, thì đó cũng như là cái lịch sử của tịnh độ cho thấy cũng bao nhiêu vị mà tổ sư như là Ngài Trí Già này nó cũng nói về tịnh độ, bao nhiêu vị tổ sư của các phái khác cũng nói về tịnh độ. Nhưng mà các ngài nói tịnh độ và các ngài tin tịnh độ ở chỗ nhân quả. Các ngài khó mà có thể chấp nhận cái vấn đề người phàm sinh tịnh độ được. Thành ra có tin tịnh độ, đó là tin tịnh độ theo con đường của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát tin tịnh độ dứt khoát, tin ghê lắm. Nhưng mà bảo là người phàm sinh, đái nghiệp vãng sinh, nói kiểu như ngài Thiện Đạo nó mang theo cái nghiệp phàm của mình mà sinh về tịnh độ, nhiều khi tin được. Phải là bậc thánh, bậc Bồ Tát công đức trí huệ từ bi bao la vô lượng mới sinh được. Nên kinh A Di Đà nói là người mà sinh về cõi cực lạc này, cực lạc thế giới chúng sinh sinh giả đó, đều là các bậc bất thối chuyển A Bệ Bạt Trí, bất thối chuyển từ thất địa trở lên, thất địa Bồ Tát. Mà sơ địa Bồ Tát đó là chứng ra chân lý rồi, chứng ngộ chân lý rồi, công đức từ sơ địa lên nhị địa, tam địa, địa thứ hai, địa thứ ba, địa thứ tư. Địa là các tầng bậc đó, tu tập lục độ ba la mật, bao nhiêu công đức đối với chúng sinh đó, lên đến cái địa vị thứ bảy đó, là bất thối chuyển đó. Mà sinh về cực lạc thế giới đều là bậc bất thối chuyển, mà trong đó, trong số sinh đó, có những vị gọi là nhất sinh bổ xứ là địa thứ 10 rồi. Địa thứ 10 là chỉ còn bước nữa là thành Phật thôi. Mà cái số mà sinh nó nhiều không thể nào kể hết được. Số mà nhất sinh bổ xứ đó, ở cái cõi Ta Bà của mình á, có duy nhất một vị thôi, đó là Bồ Tát Di Lặc hiện giờ trên cung trời Đâu Xuất. Duy nhất một mình Bồ Tát Di Lặc thôi. Ở cực lạc thế giới con số kể không hết, mà chỉ có thể dùng cái cách nói như thế nào, vô lượng vô biên vô số, vô lượng vô biên vô số nhất sinh bổ xứ. Mình đây có mình Ngài Di Lặc, mình mà hiểu được nghĩa Phật Pháp, quý Ngài gần chết, nó quý ghê lắm. Mà trên nó vô lượng vô biên vô số, mà mình đâu có được ở chung với Ngài Di Lặc đâu. Mình ở cõi này mình không có thể nào lên đến Đâu Xuất được. Nếu mình sinh về cực lạc thế giới, mình ở chung với các bậc đó. Thành ra mình thấy là cái mà sinh về cõi đó, đó nó cho thấy là các Bồ Tát nói là nó phải là những cái bậc cao thượng như vậy, cao cả như vậy. Giờ đây mình sinh, có thể nói ở đây là mình có thể được sinh. Thế giờ đó mình mới thấy là đó, tại sao để giải thích cái chữ mà khó tin đó, để cho mình thấy đó, nó có rất nhiều điều vi diệu của cực lạc thế giới, nó có rất nhiều ý nghĩa ở trong Phật Pháp mà đôi khi người ta không có thể nào chấp nhận được là người phàm sinh tịnh độ, thành ra rất khó tin. Nếu giờ Đức Phật mà nói ra cõi cực lạc á. Xong rồi á, Đức Phật chỉ nói với các Bồ Tát, thì cái chuyện này á, các Bồ Tát hoan nghênh hoan hô. Và lúc đó cái con đường mà để đi đến cực lạc thế giới nó sẽ là con đường phát Bồ Đề tâm, tu hành tinh tiến trong nhiều kiếp đó, gieo tất cả công đức vì người độ sinh trong rất nhiều kiếp rồi mình sẽ được sinh về đó, thì có cái gì đâu là khó tin. Dĩ nhiên rồi, nguyên tắc trong pháp nó là như vậy, nó có nhân có quả, mà nhân làm như vậy thì được quả như thế, có gì là khó tin. Thành ra cái chỗ khó tin ở chỗ là người thường được sinh. Thành ra nói để cho mình rõ rõ cái chỗ này, không có mù mờ nữa. Tức là bây giờ mình theo đạo Phật, cái đạo Phật rất là khó. Đạo Phật là một cái con đường nó hoàn thiện con người mình đến cái mức độ viên mãn, mà không phải là cá nhân mình. Mình muốn hoàn thiện viên mãn là mình phải giúp cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Nói mọi người là không có đủ chút nào hết đó. Đức Phật không có chỉ có thiên vị con người. Đức Phật có cái tâm cứu độ từ con giun, con dế lên đến loài người bình đẳng với nhau. Phật là của muôn loài, không phải chỉ riêng của loài người. Thành ra nói đúng rồi đó. Đúng là mình có tâm như vậy, tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Thì lúc đó mà nói là nếu mà cái giáo pháp nó đi đúng như thế thì mình sẽ không có thấy cái gì là khó hiểu. Nhưng giờ đây mình là cái người bình thường, đây là người bình thường mà tu tập theo con đường Bồ Tát đạo, mình thấy nó quá bao la. Mà tu tập theo thanh văn á, thì mình thấy thanh tịnh, mình không còn tham sân si, bỏ tất cả thì nó mới không tham sân si. Nay á, mình đôi khi mình bảo chứ bỏ cái thân con cũng được, thân con rồi ăn chay nằm đất gì cũng được hết á. Nhưng mà lắm lúc bỏ con được, bỏ cháu cũng được. Bỏ một cái tính tình bỏ không xong, nó rất là khó. Mà muốn thành tựu được cái con đường của A-la-hán đó, mình phải buông hết tất cả ra. Gọi là phải xuất ra, đơn giản là có nhà không thôi đâu, mà phải ra khỏi hết tất cả cái gì là cái tôi của mình đó, thân tâm của mình đó. Nó khó trần ai. Thành ra mình thấy mà mình tự xét đi, mình đi theo đạo Phật để làm gì? Nếu mà mình xác nhận là đạo Phật là như vậy, đạo Phật là cái giáo lý của thanh văn và duyên giác, cái giáo lý đó mở ra một cái con đường, tức là một sự thực hành cho mình, dẫn mình đến một cái kết quả, đó là kêu là con đường. Kết quả đó đó là Niết Bàn, kết quả đó là thành Phật. Mình muốn đi theo đó được, nhưng mình thấy là mình đi nổi không? Còn nếu mà bảo bây giờ mình bảo chứ theo được rồi, nghĩa là cái tâm mình chấp nhận như vậy là được rồi, nó gọi là chung chung như vậy, sơ sơ như vậy được rồi, thì mình khỏi cần phải nghe pháp, khỏi cần phải học pháp, khỏi cần phải tu tập, quy cái lấy cái phái quy về là xong rồi đó. Còn bây giờ mình đi vào một cái khóa học, mình đi vào một cái buổi giảng, mình nghe pháp là phải nghe cho nó rõ ràng chứ, pháp Phật nó là gì chứ, pháp Phật đưa mình đến đâu và muốn mình trở thành cái gì chứ, đâu phải mình chỉ nghe một cái gì hay hay là được thôi. Rồi á, mình tin mình thờ Phật, thờ để làm gì chứ? Nếu thờ mà để Phật gia hộ cho mình á, được mạnh khỏe, được làm ăn nên á, thì mình đi thờ thánh, thờ mẫu á, cũng dư sức được, có gì phải thờ Phật. Đó, cờ thờ vậy mà nó còn nhiều khi nó còn hiệu nghiệm là linh ứng mau hơn nữa. Mình xin Phật, mình xin với Thánh, bảo mình xin làm ăn giàu có, Thánh bảo đương nhiên rồi, ta sẽ ban cho con cái đó, rồi con trở thành ra là người hầu của ta. Cái chuyện đó là đương nhiên rồi, nó điều kiện ta. Còn giờ mình xin Quan Thế Âm Bồ Tát, mình xin với Phật thì Phật bảo sao tham vậy con, cái Phật đâu có cho liền, bảo tham nguy hiểm lắm con đó. Thành ra nó vậy á, thì nếu mà mình chỉ muốn như vậy thôi á, thì mình đi theo Thánh, theo mẫu, theo thần, theo gì đi. Còn khi mình đã bảo là mình muốn theo đạo Phật, mình theo để làm gì, thì nó phải rõ ràng là đạo Phật là gì, muốn mình thành cái gì. Đó. Và mình thấy là mình chấp nhận theo, nhưng mà mình thành nổi không, mình làm nổi chuyện đó không, đó. Làm nổi Bồ Tát không, bố thí. Bố thí không nổi. Bố thí thì ít ra mình cũng phải thấy có cái lợi gì, ít ra mình cũng phải thấy cái người mà được mình bố thí nó dễ thương chút chứ. Đâu mà bố thí theo lối là oan gia, mình cũng bố thí luôn, kẻ thù đến xin cũng cho luôn. Mà thôi, theo Bồ Tát mình cũng thấy vậy đó. Mà bây giờ đó, tâm của mình muốn theo đạo, mà mình biết rõ đạo như vậy, mà mình biết rằng là mình làm không được, thì một là mình bảo thôi, theo đạo khác thì cho rồi, theo đạo Phật nó khó lắm, đòi hỏi mình quá khó. Còn hai là mình thấy là mình làm không nổi các cái pháp đó, nhưng mình không muốn bỏ đạo, không muốn bỏ cái đạo Phật, không muốn bỏ cái Phật pháp. Nếu nó có cái con đường, có cái cách nào không, thì đó chính là tịnh độ cực lạc. Thế vậy thì con người mình cứ nghĩ kỹ đi, mình không phải là theo một cái phái, mình không phải theo một cái tông nào hết á. Mình không phải là bảo là tôi theo tông tịnh độ, tôi không thích tông này tông kia. Cái này nó chỉ là cái sự nghiệp đạo pháp của chính mình. Mình tự xét mà tự nhận lấy. Thành ra mình tự xét kỹ mà rồi mình bảo mình sẽ theo. Phật nói là kinh là nói cho chúng sinh. Phật không có nói để thành tông phái này, tông phái kia. Thành ra mình cứ tự xét lấy. Mình tự xét lấy mà mình thấy đúng kinh đó là đúng với mình. Kinh đó giúp ích cho mình. Kinh đó là có thể nâng đỡ được con người của mình vào đạo thì mình theo. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nói vấn đề của mình, thì rồi cái vấn đề khó tin này là vấn đề của con người mình. Mà tại sao mình theo cái khó tin đó, nó nằm ở cái chỗ là mình có phần ở trong đó, mình phải hiểu đó. Cho nên cái đoạn sau khi nói về các bậc sinh về cực lạc, toàn là những bậc nhất sinh bổ xứ. Đức Phật nói tiếp, mình hãy nguyện sinh về đó để được ở cùng chung với các bậc đó. Mình mà sinh về cực lạc thế giới, nó không có những cái con người ác, nó không có những cái con người rắc rối. Mà dù mình là một con người rắc rối, mình sinh về đó mình cũng hết rắc rối. Mình mà là một người rắc rối, mình ở cõi này không rắc rối, mình cũng trở thành rắc rối. Mà đã rắc rối rồi thì càng thêm rắc rối. Thành ra nó như vậy. Thì mình hãy sinh về đó, mình ở chung với các bậc như vậy. Đức Phật xác định rằng ở nơi cõi đó, những cái người mà ít thiện căn phước đức cũng không có được sinh về đó. Ở đó toàn là những bậc phước đức thiện căn. Thiện căn là có tàm, có quý, không tham, không sân, không si nữa. Và có tất cả những cái phước đức của đạo, cúng dường chư Phật, phát Bồ Đề Tâm, đều có ở nơi đó. Thì mình mà sinh về nơi đó, mình ở chung toàn những bậc như vậy, bảo đảm với mình không có một người nào rắc rối nữa. Nhiều khi chúng ta, mình, quý vị ở nhà, thì ở gia đình thì mình có gia đình của mình. Nhiều khi mình là ông bố, xếp trong nhà oai quyền về nạt nộ la hét, mình cảm thấy đã đời. Mình là ông vua ở trong một cái gia đình. Đôi khi ông vua có bà hoàng hậu cũng thôi thì thấy nó không đúng là vua, thành ra sinh ra lô hoàng tử nữa để nó dễ nạt nộ. Thì mình cũng thấy nó đã đời đó. Nhưng mà phải nói là người một khi mà mình ra bước ra khỏi nhà mình, mình đến ở trong một đám đông, thí dụ vào khóa học ở chung phòng với người này người kia, mình bắt đầu thấy mình đâu có oai được nữa, mà bắt đầu thấy nó rắc rối á. Mà mình ở nhà mình giữ quen rồi, vô ở chung với mọi người, mình gặp ở cái phòng nó gặp nằm ngủ ngay bên cạnh cái anh chàng giữ hơn mình nữa. Xuất ra vào ông chùa ở chung với chúng bắt đầu gặp rắc rối, không hợp này không hợp cái kia, này cái nọ, sư huynh sư đệ gì đôi khi cũng thấy cầu nhàu nhau phiền não. Đêm rồi sáng mình còn phải thức dậy công phu khuya, ông sư huynh mình ông vẫn vào nét, ông bấm nét tít tít tít, ông vẫn chát bịch bịch, khó ngủ, bật đèn học đủ thứ nói đó. Đó là sư huynh đệ, đó là bên nam, còn đỡ đỡ bên nữ, trời ơi. Nữ ở chung nhau đó, trời ơi. Chạy. Sao mình không có lấy những cái bài học như vậy? Mình cảm thấy là hạnh phúc trong cái đời của mình nó sẽ là cái lúc nào mà mình ở chung toàn với cái bậc thượng thiện, ở chung toàn những con người hỷ xả từ bi, mình nghĩ là nó an lạc biết chừng nào. Mà mình cái khổ của mình nó đến từ những cái chỗ đó mà mình không có thấy, không có một cái cầu nguyện cầu xin để tránh khỏi cái đó, mà nghe cái chỗ nào nó có những cái chúng người mà toàn là an lạc vào đó, nó đầy ích lợi. Mình ở trong một cái đám, một cái nhóm người mà toàn tốt, ích lợi không thể nào nói được. Ở trong một cái đám người toàn xấu á, thì nó cũng ích lợi mà đi ngược lại. Còn mình ở trong cái đám mà hỗn tạp, người xấu, người tốt, nó lu bu, phiền não lắm. Lúc đó mình phải thấy là mình phe nào, về phe này phe kia nó ghét, phe kia thì mình phe này nó ghét mình, bên người xấu người tốt bao giờ cũng tranh cũng chấp, thực sự nó rất mệt đó. Thành ra Đức Phật mới khuyến mình như vậy. Nhưng mà nếu đã nói là sinh về cực lạc thế giới là toàn bậc A Bệ Bạt Chí và nhất sinh bổ xứ, nhất sinh bổ xứ một đời nữa thành Phật. A Bệ Bạt Chí là không còn thối chuyển nữa, chỉ có hướng đến chỗ thành Phật. Tại sao Đức Phật lại nói là mình hãy nguyện sinh về đó nếu mình có phần trong đó? Nếu mà mình phải là A Bệ Bạt Chí hay nhất sinh bổ xứ thì Đức Phật sẽ nói mình là, cho nên người nào mà nghe nói như vậy thì người đó hãy tu hành cho đến mức A Bệ Bạt Chí để mà sinh về cực lạc thế giới. Đức Phật đâu có nói ở đâu, trong kinh A Di Đà không nói như vậy. Đức Phật chỉ nói là mình sinh như thế đó. Những người sinh về toàn là bậc cao, ở cõi đó không có những cái người mà thiện căn phước đức mà gọi là chút xíu cũng thôi. Cho nên mình hãy nghe, như mình nghe Đức Phật nói như vậy á, thì mình nên nguyện sinh về cực lạc đi, để mình được ở chung với những cái bậc như vậy, tức mình phải có phần ở trong đó. Bây giờ mình nói cái này nó rất khó tin, nó vi diệu thì mình cảm thấy mình khớp. Nhưng mà mình phải nhớ lại, cái khó tin của cực lạc thế giới chính ở chỗ là mình được sinh, cho nên nó trở thành một cái điều rất khó tin. Và cái chứng minh cái chỗ mình được sinh là Đức Phật đã nói thế giới đó toàn là những cái bậc như vậy, và Đức Phật nói mình hãy sinh đi, nguyện sinh đi để ở chung với họ. Tức là Đức Phật bảo con sinh đi, tức là con được. Đó là cho mình thấy đó. Mình thấy tại sao là kinh điển này thích ứng với mình, thích ứng với căn tính của mình. Được ở chung như vậy. Bây giờ đôi khi nói thật, thầy Viên Duy qua Ấn Độ lạy Phật, đi qua đi lại cầm sâu chuỗi lần lần mặt mày kênh xì bo chẳng hạn. Vậy chứ mà muốn gặp ông Rinpoche phải dễ ạ. Lâu lâu ngài Karmapa đi ngang cái mừng gần chết, chạy ra cái chụp ké cái hình về phóng in gửi khắp mail khắp thế giới. Đó, mà lâu lâu mới được vậy thôi. Mà đúng mà khi nào mà ông Karmapa đó mà ông ở đúng địa vị ông ấy, là mình không cách gì đến gần được hết ấy. Mình thấy đó. Còn bây giờ đây ấy, nhất sinh bổ xứ mình ở chung. Vậy mà ông chịu về cực lạc thế giới lo đi Bồ Đề đạo tràng. Đúng là vô minh. Đó thì mình thấy đó. Đấy là Đức Phật mới nói đó. Đức Phật mới nói là phải nguyện sinh đi. Và mình thấy lâu lâu đó, mình gặp một cái vị nào mà người ta chỉ nói bậc bậc thánh, bậc cao tăng á, mình ở gần chút, mình cầm tay một chút thôi, tự nhiên mình thấy như mình được bơm, xì xì bánh xe đang xì được bơm vô đó. Bây giờ mình ở chung với các bậc thượng thiện nhân đó, thì tự nhiên là mình chứng quả, đắc chân lý. Mà nó an lạc vô cùng đó, là mình nói mấy cái lắt nhắt từ cái lắt nhắt lên đến cái quả lớn đó, mình đều được lợi hết đó. Rồi Đức Phật nói như vậy đó, là thiểu thiện căn phước đức không có được sinh. Mà mình đến mấy giờ? 1 giờ hả? Mà khi nói chữ thiểu thiện căn phước đức ở đây á, tức là mình phải, cái này nói là ít thiện căn phước đức, thì theo cái nghĩa của mình là những cái người làm thiện ít, làm phước đức ít. Nhưng mà nếu theo cái hiểu á, mà nãy giờ mình nghe á, của các Bồ Tát đó, thì thiện căn phước đức mà bằng cỡ vua cõi trời cũng không có sinh cực lạc được. Mà thiện căn phước đức của những vua cõi trời mình biết đó là những cái người khi mà còn là con người này, họ bố thí, họ chỉ giới tinh tiến nhiều lắm. Họ không phải một ngày tinh tấn chuyên cần đâu, họ nhiều ngày như vậy mà chỉ sinh cõi trời thôi, đừng có mong mà sinh cực lạc thế giới được. Thành ra mình có thể hiểu cái chữ thiểu thiện căn phước đức có nghĩa là tất cả thiện căn phước đức của thế gian so với cực lạc thế giới là thiểu. Thành ra có câu nói là đừng có hòng mà mong mà đem cái phước đức thiện căn của thế gian đó mà sinh cực lạc thế giới, mà phải a bệ bạt trí với nhất sinh bổ xứ thôi. Vậy mà mình được ngộ cái đó. Đức Phật mới nói tiếp. Nói tiếp nữa để cho chắc. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, tức có một người nam, người nam có một cái thiện căn nào đó, gọi là thiện nam tử, một người nữ nào, nam nữ đều được hết, không phân biệt, nam nữ đều có phần hết đó. Đã có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái đoạn trước nói là cực lạc thế giới chúng sinh sinh giả, cực lạc thế giới những chúng sinh sinh về đều là a bệ bạt trí và nhất sinh bổ xứ. Cái đoạn này nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân có nghĩa là người phàm chúng ta sinh về cực lạc thế giới như vậy chia làm hai hạng. Một hạng là đại Bồ Tát từ thất địa đến thập địa. Một hạng nữa là người phàm đây, các thiện nam tử, các thiện nữ nhân. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nghe nói A-di-đà Phật, nghe nói đến danh hiệu, nghe nói về A-di-đà Phật, tức là đề cập đến cái danh hiệu A-di-đà Phật và đề cập đến các công đức của A-di-đà Phật ở cực lạc thế giới, mê chấp trì danh hiệu. Chấp trì, chấp là nắm, trì là giữ, mới nắm giữ lấy cái tên của Phật A-di-đà. Tức là vô tình đó, rồi mình nghe nói về Phật A-di-đà. Chẳng hạn bảo như là vô tình mình nghe một vị thầy hay một cư sĩ nào, họ bảo là ở Tây Phương có một thế giới có Phật A-di-đà. Thế mình nghe cái chữ Phật A-di-đà, nghe nói như vậy đó, mình bèn giữ lại cái tên đó. Hoặc là trong một ngày thôi, làm sao mà nhất tâm bất loạn.